Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 19 với đề tài Tấm lòng thờ phượng phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 12 từ câu 1 đến câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Có một sự rất là đơn giản, đơn thuần của tin mừng của Chúa đã để xoáy động lòng. Ở đây nói về có lẽ cái tiến trình của tất cả anh chị em cũng vậy, là khi chúng ta bước đi trong sự hiểu biết Chúa, thờ phượng Chúa, nhận biết Chúa là ai, chúng ta bước vào trong sự sâu xa của tin mừng của Chúa, ân sủng của Chúa, đi thấm vào trong đáy lòng của mình, trong sự sống của mình, trong con tim của mình, và mình nhận biết chỗ đứng đời đời của mình trước mặt Chúa. Chỗ đứng đó là chỗ đứng của một người thờ phượng Chúa, của một người luôn luôn đến với Chúa trong lòng biết ơn và sẵn sàng trong mọi sự để có thể sống cho Chúa, bởi vì đó là sự thờ phượng lớn hơn hết. Chúng ta đang học về tạo thành người thờ phượng, và tôi đang suy nghĩ tới mùa lễ Giáng sinh này, cũng suy nghĩ tới bàn tiệc thánh sáng hôm nay, sự sanh ra của Chúa, sự chết của Chúa. Tôi tìm thấy một chỗ mà nối kết sự thương khó của Chúa, sự thờ phượng Chúa, và nối tới tại sao chúng ta đón mừng Chúa sáng hôm nay. Tôi mời anh chị em dở ra ở trong sách Mác đoạn 14 câu 3 tới câu số 9. Chúng ta cũng sẽ đọc trong sách Giăng. Đây nói về một tấm lòng thờ phượng, một mẫu mực, một con đường cho chúng ta, để cho chính chúng ta bước vào sự giàu có của Chúa và sống động đẹp lòng Ngài. Trong sách Mác đoạn 14 từ câu số 3 tới câu số 9. Đức Chúa Giê-xu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phung. Người đưa ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật quý giá, đập bể ra và đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giê-xu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng sao xài phí dầu thơm ấy như vậy, vì có thể bán dầu đó được 300 đơ-ni-ên mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Giê-xu phán rằng hãy để mặc người, sao các ngươi làm rầy người mà chi? Người đã làm một việc tốt cho ta. Vì các ngươi hằng có kẻ khó khăn ở cùng mình, khi nào muốn làm phước cho họ cũng được, nhưng các ngươi chẳng có ta ở luôn với đâu. Người đã làm điều mình có thể làm được, đã xức xác ta trước để chôn. Quả thật ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Chúng ta dở tiếp ở trong sách Giăng đoạn 12. Tôi đọc từ câu 1 tới câu số 8. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giê-xu đến thành Bethany nơi Lazarus ở, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. Lazarus là một trong đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá xức chân Đức Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Iscariốt là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-ni-ên đặng bố thí cho kẻ nghèo. Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp, giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để trong. Đức Giê-xu đáp rằng hãy để mặc người. Người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn. Là Chúa xin dạy lòng chúng con biết cách thờ phượng, hiểu lời Chúa và làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện như danh Jesus Christ. Amen. Trong lòng thờ phượng, chúng ta muốn nhìn vào tấm gương của Mary ở đây và cũng muốn chọn lựa những điều mà Mary đã chọn lựa trong cơ hội mà Chúa dành cho chúng ta, ngày tháng của chúng ta để có thể bước đi với Chúa. Tôi muốn đi ngay vào trong giảng bài của chúng ta để thấy được sự chọn lựa của tấm lòng này trong 4 phần, và sau đó chúng ta đến lại với đoạn Kinh Thánh để thấy những cái áp dụng như thế nào đối với chúng ta. Có một sự chọn lựa của Mary khi tới trong cái hoàn cảnh chỗ mà Chúa đến trong bữa ăn tại nơi mà mình đang phục vụ Chúa trong nhà của Simon. Thì 4 điều nói ở đây và tôi muốn áp dụng cho chính chúng ta và cá nhân. Thứ nhất, về sự chọn lựa đó thì nói rằng tôi đến dâng hiến trọn thành. Đến với một cái sự dâng hiến trọn thành. Thứ hai, tôi đến tôn ngợi Chúa. Tôi đến tôn ngợi Chúa. Tôi đến dâng hiến trọn thành. Tôi đến tôn ngợi Chúa tôi. Tôi đến trong tan vỡ. Tôi đến trong tan vỡ. Và số 4, tôi đến riêng mình. Tôi đến dâng hiến trọn thành. Tôi đến tôn ngợi Chúa tôi. Tôi đến trong tan vỡ. Và tôi đến riêng mình. Trong cái khía cạnh chúng ta đang học về sự thờ phượng Chúa, chúng ta đưa ra những nguyên tắc mà chúng ta đã nhận được từng cá nhân hay là cả cộng đồng. Chúng ta cũng sẽ tiếp tục học thêm trong những ngày tháng tới. Hôm nay tôi muốn chú ý tới vấn đề đáp ứng cá nhân với Chúa qua hình ảnh này, với cái tấm lòng của riêng chúng ta khi chúng ta đến trước mặt Chúa, khi chúng ta đến trong mùa lễ thờ phượng, khi chúng ta đến trong những cơ hội Chúa ban cho từng tuần một hay là ngay cả hàng ngày của mình trước mặt Chúa. Tôi muốn nối kết với cái thời điểm một tí xíu ở đây, khi ở trong sách Mác cũng nói về thời điểm trước lễ vượt qua và trong sách Giăng cũng vậy, tức là cái lễ vượt qua trong tuần lễ mà Chúa Giêsu sẽ bước vào trong sự thương khó và ngày mà Chúa sẽ bị đóng đinh. Nói về tiến trình của thập tự giá của Chúa, tiến trình của sự cứu rỗi của Chúa, và ở đây cuối cùng trong đoạn Kinh Thánh này thì nói rằng sự rao giảng tin lành sẽ được nối kết sâu xa với cách hay là tấm lòng của người thờ phượng như thế này. Quả thật tôi nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế gian hễ nơi nào tin lành. Tin lành là nói về sự cứu rỗi của Chúa. Tin lành là nói về tin mừng của Chúa chết trên thập tự giá cho chúng ta, đem sự tha thứ tới. Thì ở đằng sau tin mừng đó thì cũng nói thêm rằng hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, việc người đã làm, việc người thờ phượng, việc người đã đi qua công việc mà đang bày tỏ ra đây cũng là một phần của tin lành đó, cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người. Cho nên chúng ta thấy ở trong chỗ này Chúa dùng những người như thế này để sống cho tin lành Chúa, để rao giảng tin lành Chúa. Và tin lành của Chúa khi rao giảng ra thì cũng sẽ làm cho những người, cái phương cách thờ phượng, việc người đã làm trở thành cái nguyên tắc để chúng ta sống. Khi Chúa vào thành Bethany ở đây là nơi mà Chúa thường xuyên trở lại. Chúa hay đến nhà của Lazarus, Martha, Mary. Ở đây có lẽ họ làm một bữa tiệc tiếp rước Chúa, có lẽ nhà hơi chật, hay sau đó họ qua nhà của Simon kẻ phun. Simon có lẽ là người mà trước đó bị phun và Chúa chữa lành, bây giờ được những người khác đến vào nhà, còn không hễ mà còn bệnh đó thì sẽ không ai vào nhà mình. Cho nên biết rằng cái người này trước đó đã là kẻ phun và bây giờ được chữa lành, được tiếp rước Chúa, cho nên có một sự liên kết ở đây. Tôi chỉ suy nghĩ tới vấn đề là hiện bây giờ Chúa đang đi trên đường đến thập tự giá của Chúa. Và nơi Chúa ngừng trở lại, có lẽ cái chỗ nghỉ yên, yên tĩnh của Chúa cuối cùng là trong nhà của Lazarus, của Martha, của Mary, là nơi Chúa ngừng lại thường xuyên. Rất là đơn giản điểm đó, nhưng mà tôi muốn suy nghĩ tới một chỗ khi nói về tấm lòng thờ phượng của chúng ta đối với Chúa đó. Thì sự tiếp đón Chúa hay là thái độ của dân sự đến với Chúa là bây giờ tới tột điểm của sự chống đối. Trước đó khi nói về Lazarus bị bệnh gần chết, gửi người đến với Chúa thì Chúa nói 2 ngày nữa Chúa tới. Rồi sau khi Chúa nói bây giờ hãy về Bethany thì Thomas nói rằng chúng ta hãy cùng đi với Chúa để cùng chịu chết với Chúa, vì biết rằng hễ mà đi về những cái chỗ đó người ta chống đối, người ta sẽ bắt giết Chúa, người ta sẽ sỉ nhục Chúa, người ta sẽ từ khước Chúa cách chắc chắn. Nhưng ở giữa cái chỗ đó, đó có nhà, có cái làng Bethany, có cái nhà của Lazarus mà Chúa vào đó, Chúa nghỉ yên. Tôi muốn ngừng lại chỗ đó vì tôi thấy rằng ở đây Chúa trong công việc của Chúa, trong sự giảng đạo của Chúa, Chúa tới và nghỉ ngơi ở nơi nhà của bạn mình, của những người yêu mến Chúa. Những cái mệt mỏi của Chúa, những cái sự chống đối đó, Chúa vào ở nơi đây, Chúa tìm thấy sự đáp ứng rõ ràng. Có lẽ rất là đơn giản ở cái chỗ đó, nói rằng đó là cái chỗ mà chúng ta có thể định nghĩa được vấn đề thờ phượng. Là nơi nào Chúa cảm thấy bình yên, Chúa cảm thấy thoải mái, Chúa có thể vào đó và biết rằng mình được yêu kính, mình được chấp nhận, mình được thờ tôn, xứng đáng với lại, thiệt ra xứng đáng thì không bao giờ xứng đáng, nhưng mà ở nơi đây là nơi mà Chúa thực sự có thể nối kết được trong cái sự giao thông yêu mến với những người thuộc về Chúa. Đơn giản như vậy, tấm lòng của chúng ta có phải nơi mà Chúa có thể ngừng lại và nghỉ yên, biết rằng tấm lòng đó nhạy cảm với Chúa, luôn luôn chờ đón Chúa, luôn luôn mời mọc Chúa, luôn luôn dọn sạch sẽ mọi nơi để Chúa không có bị chỗ này chỗ kia làm cho phật lòng. Mình mời khách vào nhà mà mình không chuẩn bị rồi rác rến tùm lum la đủ thứ chuyện, tự nhiên khách bước vào làm sao, không có chuẩn bị trên rồi tới đó cũng không ai
để ý
cho ngồi góc đó, rồi tụi nó con chạy đầy đàn, mọi người đủ thứ, nó cứ lo chuyện nó, ngồi đó biết làm gì nữa. Chúng ta tới với sự thờ phượng Chúa, bữa nay chủ nhật mà Chúa ngồi đây rồi con chạy tứ tung làm mọi chuyện rồi, Chúa sao cũng không biết cái lòng của mình, nhà mình ở trong đó
làm sao cho Chúa được đẹp lòng.
Trong cái thế giới chống đối Chúa, ở đây tiến trình của Chúa trở lại một nơi mà Chúa nhận biết có cái sự đón mời của mình ở đây. Tôi tưởng đó là một sự kết nối mà chúng ta có thể thấy được cho chính mình. Nói ngay vào trong lễ Giáng sinh chẳng hạn, chúng ta thường nói là Chúa vào trong nhà quán không có một chỗ là chỗ nào? Chuồng chiên, máng cỏ, phải không? Chúng ta thường nói những điều đó trong hình ảnh lãng mạn của mùa Giáng sinh. Nó trở thành một cái gì đó mà chúng ta ca tụng sự nghèo nàn đó.
Nhưng đó đâu có bày tỏ thái độ đón mời.
Dạ hết chỗ rồi, vô trong chuồng chiên đó. Mà nếu đó là sự thờ phượng cuối cùng của dân sự Chúa, có lẽ nhiều khi đó cũng là chỗ thờ phượng cuối cùng mà Chúa nhận biết ở trong cuộc đời của con dân Chúa qua hội thánh Chúa. Nhà nó đầy mọi chuyện, nó lo chuyện đi làm, nó lo chuyện con cái, nó không có chỗ nào hết.
Không, phải có một chỗ Chúa được vừa lòng.
Thứ hai nữa là thời điểm ở đây, cái thời điểm hết sức là quan trọng. Chúa tới đây vào ngày thứ bảy trong lịch của chúng ta, ngày sau đó Chủ nhật thì Chúa sẽ vào Jerusalem. Đó là cái ngày mà lời tiên tri ở trong Daniel được ứng nghiệm, là ngày này là ngày đấng Messi được bày tỏ ra và cũng là ngày đấng Messi bị khước từ. Cái ngày mà Kinh Thánh đã nói trước đó, đưa chúng ta đúng ngày đúng giờ, nói là cái ngày đó Chúa sẽ đến với dân sự mình.
Và cũng là ngày mà Daniel nói rằng đấng Messi sẽ bị cất đi không còn. Ngày Chủ nhật khi Chúa vào thành Jerusalem thì dân chúng tung hô Hosanna, tôn ngợi đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng thứ sáu sau đó thì họ lại reo vang, đóng đinh hắn trên thập tự, đóng đinh hắn trên thập tự.
Ở đây có những tấm lòng đơn giản gọi mời Chúa đến với mình. Cho nên sự chọn lựa của tấm lòng này nói lên sự thờ phượng chân thật. Và điều đó chúng ta muốn thấy. Điểm đầu tiên mà chúng ta thấy ở trong tấm lòng của Mary là đến để dâng hiến trọn thành. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá. Thường thì chúng ta chú ý đầu tiên hơn hết ở dầu hương cam tùng này, bởi vì là một cái điểm hết sức chói sáng và đặc biệt ở đây. Nó gói ghém tất cả những nguyên tắc đang khuấy động trong lòng của Mary. Thành ra chúng ta cũng muốn thấy được sự dâng hiến này như thế nào và sự chuẩn bị của tấm lòng này ra sao. Khi mà Chúa tới làng Bethany này, tôi không biết là hồi đó thì chắc chưa có gọi điện thoại trước. Cứ nghe nghe ngóng ngóng đâu, có lẽ là Chúa tới, không biết, nhiều khi là cứ tự nhiên tạt vô Chúa và 12 ông nữa vô nhà mình. Hồi đó là nó như vậy chứ đâu ai báo mình trước, phải không? Tôi không biết là sự chuẩn bị thờ phượng của Maria bắt đầu như thế nào. Tại vì 13 người ào vô nhà là lo làm mọi chuyện. Chúng ta thấy rằng Ma-thê lo chuyện
hầu việc,
ở trong Mác nói rõ điều đó. Ma-thê đang hầu bàn này kia, và Maria chắc cũng phải làm điều đó, bận rộn lắm chứ phải không? Thì chỗ nào để cho Mary có thể suy nghĩ về vấn đề thờ phượng để mà có thể chuẩn bị mọi điều này? Nó phải là trong cái ngày mà không có Chúa ở đó, cái ngày mà Chúa đi chỗ khác, cái ngày mà mình ngẫm nghĩ về Chúa, cái ngày mà có thể hiểu biết được tại sao lòng của mình xoáy động với Chúa. Có một tiến trình nào đó và nói là lần tới mà Chúa tới đó, lần tới mà tôi gặp lại được Chúa, lần tới mà tôi có cái dịp với Chúa, tôi sẽ làm như thế này, tôi sẽ thờ phượng như thế này. Chứ không phải là tự nhiên cứ đời mình theo chiều gió của mình rồi đùng cái ngừng lại hóa ra cái người thờ phượng. Người thờ phượng là người đã chuẩn bị để nói với Chúa rằng khi con có dịp, khi con gặp Chúa, khi một lần nữa con được gặp gỡ Chúa, Chúa sẽ gặp con ở trong một tấm lòng chuẩn bị ở đây. Chuẩn bị như thế nào?
Chỉ nói về vấn đề đến với Chúa thôi cũng là một thách thức cho bà Marie rồi.
Bà quyết định đến với Chúa, bà quyết định thờ phượng Chúa. Khi mà Chúa tới thì như tôi nói, bận rộn ở trong nhà bếp, lo mọi chuyện. Ở trước này á, là các ông. Ở trong hoàn cảnh văn hóa của Do Thái cũng tương tự một phần giống của mình. Là nhà mà 13 người ông khách tới á,
thì chuyện gì xảy ra?
Mấy ông ở nhà trước rồi nói chuyện với nhau. Mình mấy bà chạy vô trong bếp làm lụn để giờ ăn trưa tới. Bà Marie đang làm những chuyện đó thì bà quyết định rằng tôi sẽ bước vào trong giữa chuyện 13 ông đang nói chuyện với nhau. Tôi sẽ xen vào đó và tôi sẽ bước tới trước mặt Chúa Giê-xu. Tôi nghĩ khó lắm chứ. Mình nội mình nghĩ tới cái chuyện đó, có khách thường thường của mình thôi cũng khó làm rồi. Và đằng này đó là bà nói rằng tôi sẽ ngừng cái chuyện tôi đang làm lại. Nó có chuyện đó, tôi đã chuẩn bị dầu cam tùng, tôi đã chờ tới cái ngày này. Bây giờ đó, tôi sẽ tới và sẽ dẹp hết mấy ổng qua bên. Tôi sẽ đi thẳng tới trước mặt Chúa của tôi. Có một sự chắc chắn trong lòng, một điều mong ước để đến với Chúa, bước vào ở trong chỗ đến gần với Chúa với một mục đích, một sự chuẩn bị rõ ràng. Và Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng, hễ ai đến gần với Chúa như vậy thì Ngài sẽ đến gần. Gia-cơ đoạn 4 câu 8, hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Quyết định đến với Chúa, đừng có lơ tơ mơ mọi chuyện, chạy đến và Chúa nói sao? Ở trong chỗ đó Chúa sẽ gặp mình. Và chắc chắn ở đây, Chúa gặp Marie một cách đặc biệt, thâm sâu, màu nhiệm hơn tất cả những người chung quanh đó. Và những người chung quanh đó là ai? Chúng ta thấy nhiều người phải không? Chúng ta thấy ở trong nhà của Simon, rồi cũng nói là Ma-thê đang hầu việc. Tôi nghĩ ở đây cũng nói thêm một điều nữa về Ma-thê, rằng tấm lòng của bà hết sức là yêu mến Chúa. Thường thường mình hay chê Ma-thê là cứ lo làm chuyện mà không có lo thờ phượng Chúa.
Nhưng nói như vậy cũng tội nghiệp cho bà.
Có một lần thì bà lo nhiều chuyện quá, bà quên mất cái mục đích của mình. Nhưng mà bà thờ phượng Chúa, bà yêu mến Chúa bằng sự thờ phượng. Cho nên khi Giăng viết về Marie một cách rất là
chính yếu,
ông nghĩ rằng cũng phải công bằng với Ma-thê nữa, là nói rằng Ma-thê cũng đang làm cái công việc bày tỏ đó ra.
Ma-thê xứng đáng với sự yêu mến nhiều hơn là thái độ của hội thánh đối với bà trong lịch sử.
Nhưng mà ở đó chúng ta thấy rồi, sau nữa có Lazaro ngồi ăn cùng bàn.
Có các môn đồ, trong đó có Judas Iscariot.
Những người đám đông khác.
Có rất nhiều người có mặt hôm đó. Nhưng rõ ràng một điều, không phải ai ở đó cũng có mục đích thờ phượng.
Tất cả những người ngồi đó, không phải ai cũng đang ngồi trong tinh thần, trong sự nối kết của sự thờ phượng. Có người ngồi đó để ăn, có người ngồi đó để nói chuyện, có người ở trong sự hiện diện của Chúa, đối diện với Chúa, nhưng mà không phải là thờ phượng Chúa. Không phải chỉ vì mình ở chung quanh Chúa mà gọi là thờ phượng. Không có nghĩa rằng mình tới nhà thờ, ngồi trên ghế gọi là thờ phượng. Tại vì sao? Mấy người này cũng tới gần, cũng ngồi trên ghế, cũng đối diện.
Nhưng chỉ có Mary thờ phượng.
Có thể một vài người khác trong sự phục vụ của mình, Mary đến và tìm trong sự thờ phượng. Bởi vì bà quyết định, bà chuẩn bị, bà nắm lấy cơ hội mà Chúa ban cho. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy rằng sự dâng hiến đó, cái sự đến với Chúa đó là một điều chắc chắn rõ ràng của mình chuẩn bị để tìm đến Chúa. Nhưng mà Kinh Thánh cũng nhắc mạnh thêm là khi bà tới thì giá trả thờ phượng đó là một sự dâng hiến trọn thành hết tất cả của bà. Điều mà bà đến là đến để dâng trọn thành, dâng hết tất cả. Một cân dầu, nếu mà đo ra là 12 ounce, phải không? Tôi không biết là cái bình dầu thơm 12 ounces là nó lớn bao nhiêu. Tôi hỏi mấy đứa nhỏ.
Có phải bằng nửa lon nước ngọt hay không? Tôi không hiểu.
Tôi nhớ mình dùng dầu thơm là mình sao? Mình đi ngang mình xịt một cái. Đủ rồi, thơm đủ rồi. Mình dùng dầu thơm mình không có đổ, không? Mình dùng dầu thơm mình xịt một tí là đủ rồi. Ở đây đó thì sao? Ở trong mát thì nó là bà tới và đập vỡ cái bình đó ra. Lát nữa chúng ta trở lại với cái điểm đó.
Nhưng mà nói bình dầu này là bình dầu cam tùng hương thật. Không phải là loại rẻ tiền đi mua ngoài chợ, cũng không phải loại để trang sức bình thường. Đây là loại dầu rất quý, nhập cảng từ Ấn Độ trong thời đó.
Ở đây thì được giá là 300 denier. Một denier là giá của một người làm công, người nam làm công giỏi.
Mình tính ra trong giá đô la là 40.000 đô la, trên 800 triệu đồng, gần cả tỷ bạc. Đây là một bình dầu hương rất quý giá, gần cả tỷ bạc. Không tưởng tượng nổi, đây là gia tài rất quý giá.
Ở đâu ra của một người ở của người phụ nữ ở một cái làng như Bethany? Hồi nào giờ từ nhỏ tới lớn làm công việc dành dụm từng chút. Rồi suy nghĩ bây giờ làm thế nào để mà thờ phượng Chúa? Làm thế nào để mà nói với Chúa rằng
con muốn dâng trọn, con muốn tận hiến cho Chúa?
làm thế nào để thưa với Chúa rằng con yêu Chúa tới nỗi mà vượt hết tất cả những gì con có. Cho nên bây giờ làm gì? Hốt hết cái tiền đó lại và nói rằng con sẽ đi mua dầu thơm để về xịt cho Chúa một tí lúc Chúa tới.
Không, con muốn dâng tất cả, con muốn dâng trọn, con muốn tận hiến.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Tấm lòng thờ phượng. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chính chúng ta đang học về bà Mary, qua phương cách mà bà đã thờ phượng Chúa một cách đẹp lòng Chúa, trở thành một mẫu mực để cho tất cả chúng ta noi gương theo mỗi khi chúng ta ra mắt Chúa để thờ phượng Ngài. Kinh Thánh dạy dỗ rất nhiều nguyên tắc về sự thờ phượng, nhưng một điều được nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần và được nhấn mạnh khắp mọi nơi đó là thái độ của tấm lòng đối với Chúa. Đức Chúa Trời tìm kiếm những người thờ phượng Chúa trong tâm thần và lẽ thật, bày tỏ sự sống, sự sanh lại đã được ban cho trong Đức Thánh Linh và được gây dựng trong lời sống của Chúa. Trong bài học về bà Mary, chúng ta đã nhắc về tấm lòng chuẩn bị chờ đợi để ra mắt Chúa, thờ phượng Chúa và bày tỏ tất cả sự dâng hiến trọn thành trước mặt Ngài. Sự tìm kiếm Chúa, tấm lòng chờ đợi Chúa là thái độ căn bản của tất cả những người thờ phượng Ngài. Đây là điều không tự nhiên mà có trong tấm lòng của con người, vì định nghĩa của tội lỗi là sự chống nghịch Chúa, không thờ phượng Chúa, không biết ơn Chúa, như sứ đồ Phaolô đã thiết lập trong Roma đoạn 1. Cho nên ngược lại, sự cứu rỗi được bày tỏ ra trong lòng thờ phượng của một người tìm kiếm mặt Chúa, biết ơn Chúa, thường xuyên muốn ra mắt Chúa để được giao thông với Chúa, được gần gũi Ngài, được sống động trong sự liên hệ với Chúa. Sách Thi Thiên thường xuyên nói về tấm lòng hướng về Chúa, mong đợi để gặp Chúa. Và hôm nay chúng ta nhắc lại trong Thi Thiên đoạn số 27 về thái độ này một lần nữa, bắt đầu từ câu số 4. Tôi đã xin Đức Giê-hô-va một điều và sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Đức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài. Vì trong ngày tai họa Ngài sẽ che khuất tôi trong lều Ngài, giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, cũng sẽ đỡ tôi lên trên một hòn đá. Bây giờ đầu tôi sẽ được ngước cao hơn các kẻ thù vây quanh tôi. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ. Tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nghe tiếng tôi kêu cầu cùng Ngài, hãy thương xót tôi và nhậm lời tôi. Khi Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Chúa. Điều quan tâm chính yếu của một người thờ phượng Chúa là được gặp Chúa, là được tương giao với Chúa. Sự khuấy động ra từ đối tượng của sự thờ phượng đó là chính Chúa. Sự vinh hiển Chúa, sự tốt đẹp của Chúa, mỹ đức của Chúa, tất cả những lẽ đạo về Chúa mặc khải ban cho, đem lại một sự phản ứng, đáp ứng, sống động trong lòng người thờ phượng mà không có điều gì có thể thỏa mãn được trừ ra chính là sự hiện diện của Chúa. Cho nên tác giả Thi Thiên xác định trước mặt Chúa rằng chỉ có một điều tôi tìm kiếm, chỉ có một điều quan trọng đối với tôi, đó là được đến với Chúa để thờ phượng, được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va để nhìn xem sự tốt đẹp của Ngài. Được nhìn xem Chúa, được học biết Chúa, được tận tường thêm về lãi đạo của Chúa và được giao thông cùng Chúa trong sự thờ phượng, trong sự ca ngợi, trong sự cầu nguyện, để được cầu hỏi trong đền của Ngài, và trong sự thờ phượng được khám phá Chúa, trong sự màu nhiệm đậm đà của sự thông công, trong lẽ thật của Chúa. Cho nên ông nói, đây là chỗ mà Chúa giấu tôi nơi kín mật của trại Ngài, và đỡ tôi lên trên một hòn đá, nghĩa là được đặt để trên một căn bản sống, một nền tảng sống chắc chắn, vững vàng, không dao động. Và cũng như bà Mary đã đến trong sự thờ phượng Chúa, chuẩn bị một cân dầu cam tùng hương thật quý giá, thì tất cả những người thờ phượng Chúa cũng đến chuẩn bị với của lễ dâng lên cho Chúa để ca ngợi, bày tỏ lòng biết ơn Chúa, bày tỏ lòng tôn kính Chúa. Tác giả Thi Thiên cũng nhắc lại nguyên tắc này. Trong trại Ngài tôi sẽ dâng của lễ bằng sự vui vẻ, tôi sẽ hát mừng và ca tụng Đức Giê-hô-va. Và tại nơi đền thờ Chúa, trong nơi thờ phượng Chúa, có một sự gặp gỡ sâu đậm, một sự nối kết màu nhiệm mà Chúa ban cho dân sự Ngài, là ban cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài. Chúa phán rằng các ngươi hãy tìm mặt ta, thì lòng tôi thưa cùng Chúa rằng, Đức Giê-hô-va ơi, tôi sẽ tìm mặt Chúa. Và ở đây thiết lập một nguyên tắc căn bản của sự thờ phượng, đó là ai đến thờ phượng Chúa tìm mặt Chúa sẽ được gặp Ngài.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ngô nhớ, xin Ngài dẫn tôi chọn bước đi.
Tâm nay nguyện dân chọn cho Giêsu thôi, tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dẫn tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời, Chúa mang tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dẫn dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay, tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời, Chúa mang tôi thân Ngài nát tan.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.